Tương ưng thứ 10. Tương ưng Dạ Xoa, Yakha Sanyutta. Một La Mã. Kinh Indaka, Indaka Sutta. 235. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, núi Inda, tại trú xứ của Dạ Xoa Indaka. Rồi Dạ Xoa Indaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn. Chư Phật, Ngài dạy rằng, sắc không phải sinh mạng. Vậy sao sinh mạng này lại có trong thân này? Từ đâu xương thịt đến, trong thân thể hiện tại? Làm sao sinh mạng này gá dính trong thai tạng? Thế Tôn, trước tiên Kalala, rồi từ Kalala, Abuda có mặt. Rồi từ Abuda, Pesi, thịt mềm được sanh ra, Besi Sangana, thịt cứng, rồi đến Basakha, chi tiết, tóc, lông và các móng, tiếp tục được sanh ra. Những gì người mẹ ăn, đồ uống nào, con người trong bụng mẹ, ở đấy lấy nuôi dưỡng. Hai La Mã. Kinh Sakka, Sakkanama Sutta. 236. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, trên Gisakuta, núi Linh Thú. Rồi Dạ Xoa tên Sakka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Thật không tốt lành gì, một sa môn như Ngài đã đoạn mọi triền phược, đã sống chân giải thoát, lại tiếp tục giảng dạy những kẻ khác tu học. Thế Tôn, này Dạ Xoa Sakka, dầu vì lý do gì, loại người sống chung nhau, không một lý do nào, xứng đáng bậc trí tuệ, với lòng từ lân mẫn, nếu với tâm tính thành, giảng dạy những người khác, do vậy không hệ lụy, vì lòng từ lân mẫn. Ba La Mã. Kinh Suchiloma, Suchiloma Sutta. 237. Một thời, Thế Tôn ở Gaya, trên hòn đá Tankita, tại trú xứ của Dạ Xoa Suchiloma. Lúc bấy giờ, Dạ Xoa Khara và Dạ Xoa Suchiloma đi ngang qua, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Dạ Xoa Khara nói với Dạ Xoa Suchiloma, đây là một sa môn. Đây không phải sa môn, đây là sa môn giả, hay ít nhất cho đến khi ta biết được sa môn hay sa môn giả. Rồi Dạ Xoa Suchiloma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền nghiêng thân về phía Thế Tôn. Thế Tôn liền tránh né thân của mình. Dạ Xoa Suchiloma nói với Thế Tôn, có phải Sa Môn sợ ta? Này hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc chạm với ông là điều tồi tệ, Papaka. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ở thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, ta không thấy một ai có thể làm tâm ta điên loạn, hay làm bể tim ta, hay nắm lấy chân ta, quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, hãy hỏi đi như ông muốn. Dạ Xoa, tham dục và sân hận do nhân gì sanh khởi? Bất mãn và thỏa mãn, sợ hãi từ đâu sanh? Từ đâu được khởi lên các tư tưởng tư duy như quả được bày trẻ, thả bay rồi kéo lại? Thế Tôn, tham dục và sân hận do nhân này sanh khởi, bất mãn và thỏa mãn, sợ hãi từ đây sanh. Từ đây được khởi lên các tư tưởng tư duy như quả được bày trẻ, thả bay rồi kéo lại. Chính do tham ái sanh, chính do tự ngã sanh, như cây Nitroda, cây bàng. Rễ từ thân cây sanh, phàm phu bám ác dục, như dây leo khắp rừng. Những ai hiểu biết được, do nhân ấy sanh khởi, họ diệt trừ nhân ấy. Hãy nghe, này Dạ Xoa, họ vượt bộc lưu này, bộc lưu thật khó vượt, từ trước chưa vượt qua, không còn phải tái sanh. Bốn La Mã. Kinh Manipada. Manipada Sutta. 238. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha tại điện thờ Manimalaka, tại một trú xứ của Dạ Xoa Manipada. Rồi Dạ Xoa Manipada đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Lành thay thường chánh niệm, nhờ niệm lạc tăng trưởng, có niệm mai đẹp hơn, hận thù được giải thoát. Thế Tôn, lành thay thường chánh niệm, nhờ niệm lạc tăng trưởng, có niệm mai đẹp hơn, hận thù chưa giải thoát. Với ai trọn ngày đêm, tâm ý lạc bất hại, từ tâm mọi hữu tình, vị ấy không thù hận. Năm La Mã. Kinh Sanu. Sanu Sutta. 239. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Cetavana tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Sanu, con trai một nữ cư sĩ, bị Dạ Xoa ám ảnh. Nữ cư sĩ ấy than khóc, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Ngày 14, 15 và mùng 8 nửa tháng, cả ngày lễ đặc biệt, khéo tu tám trai giới, tuân trì lễ Bồ Tát, những ai sống phạm hạnh, Dạ Xoa không ám ảnh, và chính ta được nghe, vị La Hán nói vậy. Nay ta thấy Sanu bị Dạ Xoa ám ảnh. Dạ Xoa trong thân Sanu. Ngày 14, 15 và mùng 8 nửa tháng, cả ngày lễ đặc biệt, khéo tu tám trai giới, tuân trì lễ Bồ Tát, những ai sống phạm hạnh, Dạ Xoa không ám ảnh, điều này người được nghe, La Hán nói là đúng. Người nói với Sanu, có trí và sáng suốt, đây là lời Dạ Xoa, chớ có làm điều ác, công khai hay bí mật. Nếu người làm điều ác, sẽ làm hay đang làm, ông không thoát khổ đau, dầu có đứng lên chạy, chạy một mạch, chạy dài. Sanu được khỏi ám ảnh. Này mẹ, người ta khóc, là khóc cho người chết hay khóc cho người sống, nhưng không được thấy mặt. Này mẹ, người thấy con, hiện có mặt đang sống, vậy sao mẹ khóc con? Này người mẹ thân yêu. Bà mẹ, người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc khi con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem, còn sống cũng như chết. Nay con được kéo ra, khỏi than hừng đỏ rực, con còn muốn rơi vào, đống than hùng ấy chăng? Nay con được thoát ra, khỏi địa ngục đau khổ, con còn muốn rơi vào, cõi địa ngục ấy chăng? Hãy trong rủi đời con, ta chúc con hạnh phúc. Hãy sống như thế nào, không làm ai bực phiền. Đồ vật thoát lửa cháy, con muốn đốt lại chăng? Sáu La Mã. Kinh Piyankara. Piyankara Sutta. 240. Một thời, tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi Cetavana tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Anuruddha thức dậy khi đêm vừa mới sáng, đang tụng đọc pháp cú. Một nữ Dạ Xoa, mẹ của Piyankara, dỗ cho con nín như sau. Này Piyankara, chớ có sanh tiếng động, vị tỷ kheo đang tụng những lời về pháp cú. Nếu chúng ta biết được, học được pháp cú này, rồi như pháp hành trì, chúng ta được lợi ích, không sát hại sanh vật, không cố ý nói láo, tự học tập giới luật, chúng ta thoát ngạ quỷ. Bảy La Mã. Kinh Punapasu. Punapasu Sutta. 241. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Cetavana tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho chúng tỷ kheo về vấn đề liên hệ đến Niết Bàn, tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỷ kheo ấy chú tâm, chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi một nữ Dạ Xoa, mẹ Punapasu, dỗ các con nín như sau. hãy gìn giữ im lặng. Này Uttarika, hãy gìn giữ im lặng. Này Punapasu, để mẹ được nghe pháp, đạo sư tối thượng Phật, Thế Tôn giảng Niết Bàn, thoát ly mọi triền phược, mẹ đối với pháp ấy thật cực kỳ ái lạc. Đời ái lạc con mình, đời ái lạc chồng mình, nhưng đối với đạo pháp, mẹ ái lạc nhiều hơn. Con hay chồng giàu thân, không cứu ta thoát khổ, không như nghe diệu pháp, chúng sanh được thoát khổ. Trong đau khổ đời sau, dính liền già và chết, chánh pháp ngài giác ngộ, giải thoát khỏi già chết. Mẹ muốn nghe pháp ấy, hãy nín đi con ơi. Này Punapasu. Punapasu, thưa mẹ, con không nói. Uttara nín lặng. Mẹ hãy lắng nghe pháp, nghe pháp được an lạc. Vì không biết diệu pháp, chúng ta trôi sanh tử giữa nhân thiên mù quáng. Ngài đem cho ánh sáng, giác ngộ thân tối hậu, bậc pháp nhãn thuyết pháp. Bà mẹ, hữu trí thay con ta sanh ẩm ngực, nay con ta ái lạc, tịnh pháp vô thượng Phật. Này Punapasu, hãy sống chân an lạc. Nay ta được sống lại, thấy được chân thánh đế. Này con Uttara, hãy nghe theo lời ta. Tám La Mã. Kinh Sudatta. Sudatta Sutta. 242. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá, tại rừng Sita. Lúc bấy giờ, cư sĩ Anathabindika, cấp cô độc, đã đến Rajagaha để làm một vài công việc. Cư sĩ Anathabindika được nghe Đức Phật đã ra đời và muốn đến ý kiến Thế Tôn. Rồi cư sĩ Anathabindika suy nghĩ, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, ngày mai mới phải thời ta đến ý kiến Thế Tôn. Như vậy với ý nghĩ đi ý kiến Đức Phật, ông Anathabindika nằm ngủ. Trong đêm, ông ấy thức dậy 3 lần, tưởng rằng trời đã sáng. Rồi cư sĩ Anathabindika đi đến cửa nghĩa địa Shivathika và có những phi nhân mở cửa. Và khi ông ra khỏi thành phố, ánh sáng biến mất và bóng tối hiện ra, ông sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược và muốn đi trở về. Rồi Dạ Xoa Sivaka ẩn hình lên tiếng như sau: trăm voi và trăm ngựa, trăm xe do ngựa kéo, cả 100,000 thiếu nữ được trang sức bông tai không bằng phần 16 một bước đi tới này. Cư sĩ hãy tiến tới, cư sĩ hãy tiến tới tốt đẹp hơn, chớ có lui thối bước. Rồi với Anathabindika, bóng tối biến mất, ánh sáng hiện ra và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được dịu hẳn xuống. Lần thứ hai, như trên, vân vân. Lần thứ ba, với Anathabindika, ánh sáng biến mất, bóng tối hiện ra và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược khởi lên. Và Anathabindika muốn trở lui. Lần thứ ba, Dạ Xoa Sivaka ẩn hình lên tiếng như sau: trăm voi và trăm ngựa, trăm xe do ngựa kéo, cả 100,000 thiếu nữ được trang sức bông tai không bằng phần 16 một bước đi tới này. Cư sĩ hãy tiến tới, cư sĩ hãy tiến tới tốt đẹp hơn, chớ có lui thối bước. Rồi với Anathabindika, bóng tối biến mất, ánh sáng hiện ra và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được dịu bớt. Rồi Anathabindika đi đến rừng Sita, đi đến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. Thế Tôn thấy Anathabindika từ xa đi đến. Khi thấy vậy, từ chỗ kinh hành đi xuống và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Anathabindika: hãy đến đây Sudatta. Rồi cư sĩ Anathabindika nghĩ: Thế Tôn kêu tên ta, rồi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? Thế Tôn: Bà La Môn tịch tịnh, luôn luôn ngủ an lạc, không đèo bồng dục vọng, thanh lương không sanh y, mọi ái trước đoạn diệt, tâm khổ não điều phục, tịch tịnh ngủ an lạc, tâm tư đạt hòa bình. Chính La Mã, Kinh Sukha thứ nhất, Pathama Sukha Sutta 243. Một thời, Thế Tôn trú ở Rasagaha, vương xá, tại Veluvana, trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tỷ Kheo Ni Sukha có đại chúng đoanh vây đang thuyết pháp. Rồi một dạ xoa có lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Sukha, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã tư này đến ngã tư khác ở Rasagaha, và ngay lúc ấy nói lên những bài kệ này. Này người vương xá thành, các người đã làm gì mà nay lại nằm dài như say vì rượu ngọt, không hầu hạ Sukha đang thuyết pháp bất tử, pháp ấy không trở lui, cam lộ không lưng vơi. Ta nghĩ người trí tuệ uống nước cam lộ ấy chẳng khác một đám mưa đối với kẻ lữ hành. Mười La Mã, Kinh Sukha thứ hai, Dutiya Sukha Sutta 244. Một thời, Thế Tôn ở Rasagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một người cư sĩ đang cúng dường đồ ăn cho Tỷ Kheo Ni Sukha. Rồi một dạ xoa khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Sukha, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã ba này đến ngã ba khác ở Rasagaha, và ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường món ăn, dâng cúng lên Sukha, một vị đã giải thoát tất cả mọi triền phược. 11 La Mã, Kinh Chira, Chira Sutta 245. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rasagaha, vương xá, tại Veluvana, trúc lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một cư sĩ dân y cúng dường Tỷ Kheo Ni Chira. Rồi một dạ xoa khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ Kheo Ni Chira, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác tại thành vương xá, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Cư sĩ có trí này chắc hưởng nhiều công đức, đã cúng dường tấm y, dâng cúng lên Chira, một vị đã giải thoát tất cả mọi khổ ách. 12 La Mã, Kinh Alavika, Alavaka Sutta 246. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của dạ xoa Alavaka. Rồi dạ xoa Alavaka đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến liền nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ hai, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ ba, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thay, hiền giả. Thế Tôn nói và đi vào. Lần thứ tư, dạ xoa Alavaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Này hiền giả, ta không đi ra, hãy làm gì ông nghĩ là phải làm. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn, hay ta làm ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai ở thế giới chư thiên, ma giới hay phạm thiên giới, với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người có thể làm tâm ta điên loạn, hay làm bể tim ta, hay nắm lấy chân, quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, hãy hỏi đi như ông muốn. Dạ Xoa, cái gì đối người đời là tài sản tối thượng, cái gì khéo hành trì đem lại chân an lạc, cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống như thế nào được gọi sống tối thượng? Thế Tôn, lòng tin đối người đời là tài sản tối thượng, chánh pháp khéo hành trì đem lại chân an lạc, chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống với trí tuệ được gọi sống tối thượng. Dạ Xoa, làm sao vượt bộc lưu, làm sao vượt biển lớn, làm sao siêu khổ não, làm sao được thanh tịnh? Thế Tôn, với tính vượt bộc lưu, không phóng dật vượt biển, tinh tấn siêu khổ não, với trí được thanh tịnh. Dạ Xoa, làm sao được trí tuệ, làm sao được tài sản, làm sao đạt danh xưng, làm sao kết bạn hữu, đời này qua đời khác, làm sao không sầu khổ? Thế Tôn, ai tin tưởng chánh pháp của bậc A-la-hán, pháp ấy khiến đạt được niết bàn chân an lạc, khéo học không phóng dật, minh nhãn khéo phân biệt, nhờ hành trì như vậy, vị ấy được trí tuệ. Làm gì khéo thích hợp, gánh vác các trách nhiệm, phấn chấn thích hoạt động, như vậy được tài sản, chân thật đạt danh xưng, bố thí kết bạn hữu, đời này qua đời khác, như vậy không sầu khổ. Tính nam gia chủ nào, tìm cầu bốn pháp này, chân thực và chế ngự, kiên trì và xả thí, vị ấy sau khi chết, không còn phải sầu khổ. Đời này qua đời khác, sau chết không sầu khổ. Ta muốn ông đến hỏi, Sa môn Bà La môn, có những pháp nào khác tốt hơn bốn pháp này, chân thực và chế ngự, xả thí và kham nhẫn? Dạ Xoa, làm sao nay ta hỏi, Sa môn Bà La môn, khi nay ta được biết nguyên nhân của đời sau, Phật đến A La Vi thật lợi ích cho ta, nay ta được biết rõ, cho gì được quả lớn, nên ta sẽ bộ hành, làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ Phật chánh giác, cùng đảnh lễ chánh pháp, các vị chứng pháp tánh.